Kính thưa cộng đoàn, nhà văn Dumbadze viết cái cuốn truyện Quy luật của muôn đời. Ở trong đó ông ấy kể chuyện là ở một cái bệnh viện có ba người nằm chung một phòng, một ông linh mục, một ông cán bộ nhà nước và một người nông dân. Và đó là bầu không khí thời bao cấp, cho nên nó có rất nhiều những cái lối móc ngoặc. Thì có một cái anh chàng môi giới vào trong đó móc ngoặc cách nào đó để moi tiền của nhà nước, để lấy những cái chứng nhận này chứng nhận khác với những lời hết sức là đều cán. Thì cái ông linh mục, ông ấy nằm đó bị liệt rồi, chúng cố ông ấy nhìn cho được cái khuôn mặt của một cái tên móc ngoặc như vậy. Ông không có ngồi dậy để mà đi ra mà nhìn mặt nó được, cứ nằm liệt trên giường thôi. Cho nên cứ nhìn và cứ chờ, và lúc nào đó cái tên xấu xa đó nó quay mặt lại để thấy được cái mặt ác độc của nó là gì. Thế rồi chờ đợi mãi thì cũng thấy nó quay mặt lại. Và khi mà thấy được cái khuôn mặt của cái tên móc ngoặc một cách trân tráo như vậy thì ông rùng mình khủng khiếp, ghê gớm quá. Các bạn có biết là ông thấy cái khuôn mặt đó thế nào không? Không phải là một khuôn mặt có răng nanh, không phải là một khuôn mặt dữ tợn, không phải là một khuôn mặt mà mình nhìn mình thấy ra quỷ đâu. Mà ông bảo rằng là sợ quá, là bởi vì khuôn mặt đó quá bình thường. Khuôn mặt đó nó giống như là khuôn mặt của mọi người. Mình cứ chờ để mình thấy một khuôn mặt hung ác, dữ tợn, gian dảo, mưu mô xảo quyệt nào đó. Nhưng mà không, một khuôn mặt rất là bình thường như mọi người. Và người ta bảo đó là cách tả quỷ tuyệt vời nhất. Quỷ mà xuất hiện ra với răng nanh, với lưỡi dài, với cái gì đó thì có vẻ sợ hãi đấy, nhưng mà nó không nguy hiểm lắm đâu, bởi vì ta biết mày rồi. Còn đây là một thứ tả quỷ mà nó không có cái gì khác thường hết. Quỷ như người thường, và như vậy đó, quỷ có thể ở gần lắm, ở chung quanh ta, ở mọi nơi, mọi chỗ trong cuộc đời của ta, với cái dáng vẻ hết sức là bình thường như mọi người, như là một chuyện không có gì hết. Quỷ có một cái tài lớn nhất của nó không phải là làm những cái việc thần thông, không phải là làm những cái việc ghê gớm. Cái tài lớn nhất của quỷ đó là tài lừa dối. Lừa dối, lừa dối một cách tinh vi, lừa dối một cách gọi là rất là tinh vi, mà nếu không cảnh giác thì người ta không thấy được. Những cái chuyện mà quỷ nó đề nghị với ta, dẫn dắt ta, thường thường là những cái chuyện có vẻ không có cái gì là xấu, không có cái gì là tội, không có cái gì là ghê gớm cả. Một khuôn mặt hết sức là bình thường của những con người chung quanh ta và của những công việc bình thường chung quanh ta. Nhưng mà với một cái sự tinh vi, khi ta lựa chọn đường lối mà quỷ đề nghị cho ta thì cái lựa chọn đó sẽ dẫn ta tới hố sâu của tội lỗi và của vực thẳm. Ta trở lại chuyện cám dỗ muôn đời được viết lại trong sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế viết cái chuyện A-dông và E-va được đặt vào trong vườn địa đàng. Ta nhớ khi Chúa sáng tạo nên con người thì Chúa sáng tạo nên con người giống hình ảnh Chúa. Giống hình ảnh Chúa, cái nghĩa sâu xa và trọn vẹn nhất, nghĩa là con người được dựng nên để sống với Chúa. Giống hình ảnh Chúa không phải chỉ là so sánh hai cái với nhau, mà là để nối kết. Giống hình ảnh Chúa nghĩa là vận mạng của con người là sống với Chúa. Và khi mà con rắn ở trong cái cây biết lành biết dữ cám dỗ bà Eva, rồi cám dỗ cả ông A-dông nữa, thì đưa ra một cái việc hết sức là bình thường và tốt lành. ăn cái trái này đi, sẽ sáng mắt ra và sẽ trở nên như thần thánh. Ăn cái trái này sẽ được trở nên như thần thánh. Đó là một cái đường lối để mà hoàn thành cuộc đời mình, thăng tiến cuộc đời của mình và làm cho đời mình được trở nên như thần thánh. Nhưng mà trong cái đường lối này không có sống với Chúa mà không có sống vì ai hết. Tự tôi kiếm một cái phương tiện, một cái sự vật, một cái cách thức nào đó mà không còn giống hình ảnh Chúa, nghĩa là không còn sống với Chúa nữa, không còn lắng nghe và thực hiện những điều Chúa muốn nữa. Chỉ có một cái điều mà tôi thấy nó tốt lắm, nó có chuyện gì đâu, tôi ăn nó vào tôi sẽ trở nên như thần thánh. Đó là sự lừa dối tinh vi của Satan, và Eva rồi A-dông cũng đã rớt vào cái cạm bẫy đó. Tìm một cái cách sống nào để mà tôi hoàn thành đời tôi thăng tiến đời tôi làm cho củng cố cái đời tôi ngon lành và tốt đẹp cho tôi. Thế thôi, không có vì ai, không có cho ai, không có với ai hết. Đó là cái nguy cơ lớn nhất của đời người, là ta đã đánh mất cái hình ảnh được sáng tạo nên giống hình ảnh Chúa, là để sống với Chúa và sống với nhau và nhìn ra nhau như là những hình ảnh của Chúa. Ở trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy một sự lừa dối rất là tinh vi của Satan. Satan nói với Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày đói thì truyền cho hòn đá thành bánh mà ăn, có chuyện gì đâu, đó là chuyện hết sức là bình thường. Thế nhưng mà ngay cả những cái chuyện hết sức là bình thường của đời người, ta ăn cho ta mặc cho ta xây nhà cho ta, đó cũng là bước khởi đầu để đi vào cái con đường cám dỗ của Satan. Nếu ta hiểu rằng là con người không phải sống để ăn, mà là ăn để sống cho ra hồn, để sống cho sáng lên hình ảnh của Chúa. Ta ăn là để ta phụng sự Chúa, ta ăn là để ta làm điều gì cho ai, ta ăn để ta sống một cái cuộc đời xứng đáng và tốt đẹp của Chúa đã dựng nên, là sống vì yêu thương, sống vì gặp gỡ, vì hiệp thông, vì liên đới với ai khác. Chứ còn cuối cùng thì ta ăn và ta đói thì ta ăn, ta thích thì ta ăn, và ta bỏ tiền của ta ra ta ăn nhậu, có phạm gì tới ai? Ồ, những chuyện hết sức là bình thường, hết sức là bình thường đấy. Nhưng mà coi chừng, không vì ai, không cho ai, không với ai hết, đó là bắt đầu con đường đi vào sa đọa, con đường đi vào thái độ ích kỷ và con đường từ bỏ hình ảnh Chúa trong đời mình. Rồi cũng thế thôi, lên đền thờ rồi nhảy xuống, Chúa ở đằng sau tôi và tôi làm cái gì đó với một điều tự hào. Nếu anh là con Thiên Chúa thì anh cứ việc nhảy đi, có chuyện gì đâu. Đó cũng là một cái cám dỗ mà không còn sống với Chúa, vì Chúa, cho Chúa, và sống với nhau, vì nhau, cho nhau. Nhảy xuống để cứu một ai đó đi, ồ, tốt đẹp biết bao nhiêu. Dám vì người khác mà hy sinh thì đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà nhảy xuống vì mình thôi, tao nhảy xuống mà có Thiên Thần đỡ nâng tao, mọi người phải phục tao, mọi người phải chấp nhận tao, thì đó cũng là một cái lựa chọn ban đầu rất là bình thường. Nhưng mà không có bóng dáng ai khác, không có bóng dáng của Chúa và của anh em của mình đằng sau cái lựa chọn đó. Nếu mà ai đó bảo con cái của mình, con học đi, con học sau này con làm giám đốc, rồi con sướng lắm, rồi con hưởng thụ, rồi con hơn người ta, coi chừng đấy, vì ai, cho ai, với ai. Đáng lẽ ra thì con học đi, con mới có thể giúp được bố mẹ con à. Con thấy bao nhiêu người khổ không, con phải làm bác sĩ, con mới chữa bệnh cho người ta được. cái đó khác xa lắm. Hai cái chuyện cùng học, học để mà ấm vào thân con, và học để giúp cho ai đó, để làm được điều gì đó cho ai, có vẻ cũng giống nhau thôi, cũng đại khái như nhau thôi. Nhưng mà một đàng là rớt vào cám dỗ của Satan, và một đàng là đi vào đường nẻo của Chúa. Và rồi cuối cùng thì ma quỷ lại đưa Chúa Giêsu lên ngọn núi cao để cho thấy tất cả vinh quang phú quý, mọi sự tôi được hưởng hết, miễn là thờ lạy Satan. Tất cả những điều đó là một cái sự diễn tả rất là tinh vi. Một nhà văn hào lớn của Nga bảo rằng là tất cả trí óc của nhân loại tập trung lại viết lên không nổi một cái chương về cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Và vì ở trong này là rất tinh vi, và quỷ ma ở trong thế gian này tóm lại mọi sự cám dỗ nằm ở trong ba cái điều này. Ba cái điều này, nhà văn Dostoevsky bảo rằng là ở nơi đây là toát lược cái lịch sử nhân loại, bao nhiêu những trước cám dỗ, bao nhiêu những tội lỗi, bao nhiêu những sa ngã, bao nhiêu những sa đọa, bao nhiêu những cái gì tệ hại nhất của thế gian khởi đi từ những cái chuyện nho nhỏ như là tin mừng viết ra trong cái chương cám dỗ này. Và chúng ta hiểu ra một điều thôi, quỷ có cái tài, và tài ghê nhớm nhất đó là tài lừa dối. Và cái phẩm chất, cái yếu tố căn bản trong cái thái độ lừa dối của Satan đó là nêu ra một việc có vẻ không xấu, có khi nó có vẻ tốt, nhưng mà chính xác là không vì ai, không cho ai, không với ai hết, chỉ là vì tôi, có thế thôi. Đó là cái khởi đầu mà sẽ đưa con người ta đi tới một cái thái độ từ bỏ phẩm chất làm người để sống với Chúa và để sống với nhau, và sống một cái kiểu sống của Satan trong cái đời thường, có vẻ rất đời thường, có vẻ không có gì ghê gớm của chính mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu ra được cám dỗ nguy hiểm của Satan. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.